là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 31 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Malaysia bắt giữ 5 nhà báo vì tội xúi dục nổi loạn. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói chính phủ Malaysia đang tăng cường sử dụng luật chống xúi dục để thắt chặt tự do ngôn luận. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Đàm phán hạt nhân với Iran còn nhiều bất đồng vài giờ trước hạn chót. Chính quyền quân sự Thái Lan sắp bãi bỏ thiết quân luật. Ứng cử viên đối lập dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Nigeria.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến các thông tin về việc hàng ngàn công nhân Việt xuống đường tuần hành ở thành phố Hồ Chí Minh đòi quyền lợi. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc đàm phán chương trình hạt nhân của Iran.
Các cuộc đàm phán để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran trong những giờ phút cuối cùng trước hạn chót tự đặt ra là khuya thứ Ba, với các phái đoàn đến từ Iran và 6 cường quốc thế giới đang tìm cách đúc kết 18 tháng đàm phán thành một bản dự thảo phác họa một thỏa thuận toàn diện. Các giới chức ở Lausanne, Thụy Sĩ đã bày tỏ những tình cảm lẫn lộn giữa hy vọng và sự thận trọng về những việc còn phải làm để khắc phục những bất đồng về những điểm như thỏa thuận này sẽ kéo dài trong bao lâu, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran nên được dỡ bỏ theo tốc độ nào và phải làm gì nếu Iran vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói một số vấn đề khó khăn vẫn tồn tại, trong khi thương thuyết gia chính của Iran, ông Abbas Araghchi, bày tỏ hy vọng rằng có thể đạt được một thỏa thuận vào ngày hôm nay hoặc ngày mai thứ Tư. Iran và nhóm cường quốc gồm Anh, Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga, Hoa Kỳ và Đức trong quá khứ đã nhiều lần hoãn lại hạn chót đã đặt ra. Nhóm này đã làm như vậy hai lần kể từ khi tán đồng một thỏa thuận hạt nhân tạm thời vào tháng 11 năm 2013. Nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf hôm thứ Hai nói rằng hai bên đang tập trung vào việc duy trì hạn chót thứ ba hiện nay. Sau khi có được hiệp định khung, các cuộc đàm phán bổ sung sẽ được thực hiện để soạn hiệp định chung cuộc vào cuối tháng 6 này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Liên đoàn Ả Rập quyết định thành lập một lực lượng quân sự chung để đương đầu với những thách thức trong khu vực không có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đàm phán hạt nhân Iran ở Thụy Sĩ. Nhưng các giới chức nói rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể giúp ổn định khu vực Trung Đông. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tin viên Pam Dawkins gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf cho biết Washington sẽ chờ xem lực lượng quân sự chung của Liên đoàn Ả Rập sẽ là một lực lượng như thế nào. Bà Harf nói, tuy Hoa Kỳ không tham gia lực lượng mới này, nhưng Washington lâu nay vẫn không ngừng hỗ trợ cho các nước đồng minh trong khu vực.
Hiển nhiên là Hoa Kỳ đã cung cấp những sự hợp tác và hỗ trợ đáng kể trong lĩnh vực an ninh cho các đối tác của chúng tôi trong khu vực này.
Chủ nhật vừa qua, Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên đã đồng ý thành lập một lực lượng quân sự để ứng phó với những mối đe dọa của các phần tử cực đoan tại những quốc gia như Yemen, là nơi mà phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a hồi năm ngoái và hiện đang tiến quân về hướng thành phố cảng Aden. Các nhà lãnh đạo Ả Rập cũng bày tỏ quan tâm và ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran tại nhiều quốc gia, trong đó có Iraq và Liban. Phát ngôn viên Mary Harf cho biết, một thỏa thuận hạt nhân sẽ có ích cho việc chống lại điều mà bà gọi là những hành động gây bất ổn của Iran.
Sự kiện khu vực này hiện đang đối mặt với nhiều thách thức là một trong những nguyên do chính khiến chúng tôi muốn thông qua phương tiện ngoại giao để ngăn không cho Iran có được vũ khí hạt nhân.
Hoa Kỳ và 5 cường quốc khác đang họp tại Thụy Sĩ với các nhà thương thuyết hạt nhân của Iran. Đôi bên đang hy vọng đạt được một hiệp định khung về cuộc đàm phán trong tương lai trước thời hạn chót là khuya thứ Ba.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin về Việt Nam.
Hàng nghìn công nhân công ty Puyuan ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới suốt nhiều ngày qua. Vụ đình công bắt đầu từ sáng 26 tháng 3 với cuộc diễu hành của hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp Tân Tạo nhằm bày tỏ sự không đồng tình đối với luật bảo hiểm xã hội 2015. Theo các quy định trong luật này, người tham gia bảo hiểm xã hội không được bảo hiểm xã hội một lần và vì thế công nhân không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc như trước đây mà phải đợi tới tuổi nghỉ hưu. Nhà báo Tự do Minh Đức chuyên theo dõi mảng lao động cho VOA Việt ngữ biết những diễn biến mới nhất.
Sáng nay 31 tháng 3 thì cuộc đình công và biểu tình vẫn tiếp diễn, nó làm tắc nghẽn ở quốc lộ 1A trên đoạn Bình Chánh ngay chỗ công ty Bonchain đang làm việc có quốc lộ đi ngang. Họ bố trí công an rất là nhiều để họ ngăn chặn cái cuộc biểu tình. Công nhân thì vẫn kéo diễu hành ở ngoài trên đường phố, tình trạng rất là phức tạp và có thể diễn tiến kéo dài và có thể lan rộng trên cả nước. Những công ty khác, những công nhân khác của những nơi khác họ cũng đang đòi hỏi những cái quyền lợi này mà yêu cầu nhà nước Việt Nam phải trả lời cho họ.
Tin tức từ trong nước cho biết các quan chức địa phương đã tới gặp và thương thảo với công nhân nhưng không được chấp nhận. Cuộc tuần hành rầm rộ này đang khiến dư luận chú ý tới vấn đề chính sách đối với công nhân lao động ở Việt Nam. Trong khi vấp phải phản đối, quan chức Bộ Lao động Thương binh Xã hội nói rằng các công nhân xuống đường vì chưa hiểu rõ luật mới, đồng thời kêu gọi họ trở lại làm việc. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhà hoạt động cho quyền của người lao động, từng bị cầm tù nhiều năm, nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái việc bùng nổ cho cái vấn đề đình công á, thì nó đã xảy ra cách đây mấy ngày, là từ ngày 26 tới nay rồi. Thì cái cuộc từ cái cuộc đình công 2 ngày đầu bây giờ chuyển sang không còn là một đình công nữa mà nó đã trở thành một cuộc biểu tình để mà đòi hỏi về cái chính sách bảo hiểm xã hội. Nó cho thấy sự bất mãn của người công nhân trong cái vấn đề luật pháp tại Việt Nam. Đây là một cái sai lầm của Quốc hội Việt Nam. Bởi vì khi mà họ ban hành về luật pháp, họ đã không trưng cầu ý dân, đặc biệt là họ hỏi qua cái ý của người lao động. Họ đã tự đặt luật và người công nhân, người lao động nói riêng cũng như người dân Việt Nam nói chung đã bị động trong vấn đề luật pháp và phải chấp nhận một cái hệ thống luật pháp mà họ không biết đến. Hiện nay là giai cấp công nhân là một đối tượng đang bị bỏ rơi trong xã hội Việt Nam.
Bà Hạnh nhận định rằng luật pháp đã ép người công nhân đến bước đường họ phải đứng lên để đấu tranh giành quyền lợi của họ. Theo bà Hạnh, Việt Nam nói là có công đoàn độc lập, nhưng không phải vậy. Bà nói các công đoàn ở trong các công ty xí nghiệp ở Việt Nam vẫn chịu sự ảnh hưởng chi phối của Đảng và Nhà nước. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM nhưng một quan chức phụ trách từ chối trả lời. Cuộc đình công xảy ra trong bối cảnh một phái đoàn dân biểu Mỹ do lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Dân Chủ trong Hạ viện, bà Nancy Pelosi, dẫn đầu đang thăm Việt Nam. Hà Nội và Washington đang tăng cường đàm phán để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, nhưng phía Mỹ từng bày tỏ quan ngại về sự thiếu vắng công đoàn độc lập tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puyuan Việt Nam có 100% vốn của Đài Loan, chuyên sản xuất giày thể thao, may mặc xuất khẩu với trên 90.000 công nhân. Năm ngoái, công nhân công ty này cũng đã xuống đường phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan dầu tại vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình. Một loạt các tờ báo ở trong nước dẫn lời các chuyên gia cho rằng Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, viết tắt là TKV, đã sập bẫy giá rẻ của phía Trung Quốc trong dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Than Đồng bằng Sông Hồng, nói tại một cuộc hội thảo rằng TKV bị sập bẫy vì đã bỏ qua việc thuê tư vấn làm hồ sơ mời thầu, thiết kế kỹ thuật, đánh giá hồ sơ. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về nhận định đăng tải trên báo chí Việt Nam. Giới trí thức ở Việt Nam từng lập một trang web mang tên Bauxite Việt Nam để nêu lên những mối nguy hại của dự án này. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đồng chủ trì trang mạng đó, nói với VOA tiếng Việt về những thông tin trên báo chí Việt Nam.
Có thể có những nhóm này và nhóm khác và được bật đèn xanh để nói thì có những tờ báo nào đó người ta lên tiếng cũng là một cái cơ hội để cho toàn dân nhìn thấy rõ hơn cái thực chất ngành khai thác bauxit làm ăn dúm dúi và không có thực chất nhưng mà vẫn khoe mẽ là bề ngoài là đó là việc tốt. Việc này thì chúng tôi biết từ lâu nhưng mà chúng tôi vẫn lặng lẽ cho đến bây giờ được nói rõ lên thì tôi nghĩ là điều rất là hay. Các nhà khoa học thì từ trước đến giờ tôi vẫn thấy người ta nói theo một chỗ đứng và cái chỗ đứng ấy chính là chỗ đứng mà Trang Bốc Xít từ trước nhờ chủ trương và nhìn thấy sự thực cho nên không bao giờ lùi bước trước việc này.
Khác với những tiếng nói chỉ trích lẻ tẻ, thời điểm dự án bắt đầu được tiến hành những năm đầu 2000, năm nay truyền thông trong nước đã nhiều lần lên tiếng về sự thua lỗ của dự án liên doanh với Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia, nhà máy tại Tân Rai có thể lỗ khoảng 460 tỷ đồng trong 3 năm đầu, trong khi con số ở Nhân Cơ là 3.000 tỷ cho 6 năm. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận định thêm với VOA Việt ngữ về những chuyển biến trong dư luận xã hội về dự án Bauxite trong những năm gần đây.
Từ năm 2009 cho đến bây giờ, không khí xã hội Việt Nam có khác đi rồi. Cái sự khơi động một phong trào dân sự đã khiến cho người ta mạnh dạn hơn trong việc nhìn vào thực tế. Không phải là ở trên nói gì thì người ta cũng tin cả. Mà đặc biệt là vấn đề gì liên quan đến cái chuyện kinh tế và cái chuyện kinh tế này lại liên quan đến cái mối quan hệ giữa mình và Trung Quốc thì người ta rất nhạy bén. Cho nên cái bauxit ở Tân Rai, ở Tây Nguyên là một vấn đề vẫn nằm trong tay kinh người ta. Người ta thắt thỏ. Và đến bây giờ thì chuyện lỗ không thể giấu đi đâu được nữa. Từ anh Bộ Công Thương cho anh TKV tìm mọi cách từ năm 2009 cho đến nay tìm mọi cách để mà nói cho được rằng cái việc ấy chỉ lỗ trong mấy năm thôi và đến những năm 20 chẳng hạn thì bắt đầu lãi và lãi càng ngày càng to thì đấy chỉ là những cái thứ ảo tưởng. Thì bây giờ người ta biết được cái sự thật ấy thì người ta phải nói.
Ước tính tổng số lỗ của dự án Bauxite Tân Rai Lâm Đồng Nhân Cơ Đắk Nông trong năm 2015 sẽ vào khoảng 37,4 triệu đô la. Các học giả thuộc Trang Bauxite Việt Nam từng nhiều lần gửi thư lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẩn thiết yêu cầu dừng ngay các dự án Bauxite. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam khẳng định cam kết làm dự án được coi là chủ trương lớn này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đang thúc giục các tổ chức và các quốc gia cung cấp viện trợ giúp ngăn ngừa một tai họa nhân đạo nghiêm trọng tại Syria. Mục đích của Liên Hợp Quốc là gây quỹ hơn 8 tỷ đô la tại một hội nghị các nhà tài trợ được tổ chức tại Kuwait ngày hôm nay. Trong khi đó, cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo ngày hôm nay cảnh báo một tai họa nhân đạo khủng khiếp đang hình thành tại Syria và đòi hỏi phải có sự đáp ứng khẩn cấp của cộng đồng quốc tế. Ông Abdullah Al-Matouk nói.
Nếu chúng ta không thể dùng hội nghị này để giải quyết vấn đề nhân đạo, và hoàn tất những cam kết và nghĩa vụ đúng lúc để đáp ứng với những thách thức nhân đạo hiện nay, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi một tai họa nghiêm trọng.
Các tổ chức phi chính phủ hứa quyên góp hơn 480 triệu đô la cho những người tị nạn Syria trước cuộc họp của các nhà tài trợ. Liên Hiệp Quốc đề ra chỉ tiêu là quyên góp 8,4 tỷ đô la tại hội nghị các nhà tài trợ ở Kuwait. Bà Valerie Amos, người đứng đầu các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, nói:
trẻ em đặc biệt bị ảnh hưởng rất xấu. 5,6 triệu trẻ em đang cần được cứu trợ và hơn 2 triệu trẻ em phải bỏ học.
4 năm nội chiến tại Syria đã làm cho hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người vượt biên sang Liban, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Dana Sleiman, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Liban, phát biểu như sau.
Các nhu cầu nhân đạo phát sinh từ cuộc khủng hoảng Syria nói chung là rất lớn và trở nên tồi tệ hơn theo với thời gian. Có trên 4 triệu người tị nạn đăng ký trong vùng và trên 7,6 triệu người phải rời khỏi nhà cửa tại Syria. Hơn 600.000 trẻ em tị nạn không được đi học và có nhu cầu to lớn về hỗ trợ sức khỏe trong việc chủng ngừa và bảo vệ người tị nạn khỏi mắc phải một vài chứng bệnh.
Trại tị nạn Zatari ở miền Bắc Jordan là một trong những trại lớn nhất, chứa khoảng 80.000 người. Số người sinh sống tại đây nhiều hơn dân số của các thành phố khác của Jordan. Các tổ chức cứu trợ đang giúp cho những người tị nạn điều hành các trường học và những dịch vụ y tế, cũng như bắt đầu những hoạt động mua bán nhỏ lẻ. Thành phố Amsterdam của Hà Lan hôm Chủ nhật đã tặng 500 chiếc xe đạp cũ cho những người tị nạn tại Zatari. Những xe đạp này bị tịch thu sau khi bị bỏ ngoài đường hay đậu trái phép. Những chiếc xe đạp vô thừa nhận được sửa lại và gửi tới Jordan. Bà Zoua Mohamed Amin, một người tị nạn đến từ thành phố Aleppo của Syria, cho biết như sau.
Tôi hy vọng tình hình sẽ lắng dịu để chúng tôi có thể trở về nước. Chúng tôi không sung sướng gì khi phải sinh sống ở đây. Chúng tôi tới đây đã 2-3 năm rồi. Chúng tôi hy vọng Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng tôi trở về nhà. Đó là những gì chúng tôi cầu xin Ngài.
Trong khi đó, cuộc chiến tại Syria không có dấu hiệu giảm bớt. Ngày hôm nay, tin tức từ Syria cho biết các chiến binh đối lập đã chiếm được thành phố Idlib ở miền Bắc sau khi đẩy lùi các lực lượng chính phủ hồi cuối tuần qua. Cư dân Idlib bắt đầu di tản khỏi thành phố vào ngày Chủ nhật vì họ sợ chính phủ có thể phản công. Raqqa, một thành phố chính khác của Syria, hiện là cứ địa của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria cho thấy ứng cử viên đối lập Muhammadu Buhari dẫn đầu đương kim Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, trong khi chỉ còn vài tiểu bang nữa là còn phải kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cho tới giờ này do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập của Nigeria công bố cho thấy ông Buhari thắng cử tại nhiều bang hơn so với ông Jonathan và đang dẫn đầu với hơn 3 triệu phiếu nhiều hơn ông Jonathan trên toàn quốc. Ông Buhari, thủ lãnh của phe đối lập nghị hội các đảng cấp tiến gọi tắt là APC, thắng tại ít nhất 6 tiểu bang ở miền nam Nigeria, là khu vực mà khi bầu cử khởi sự được coi là cứ địa của Tổng thống Jonathan. Nếu ông Buhari đắc cử, ông sẽ chấm dứt thời gian cai trị kéo dài 16 năm của Đảng Dân Chủ Nhân Dân của ông Jonathan và đưa ông Buhari trở lại nắm quyền sau 30 năm vắng mặt. Ông Buhari là một tướng lãnh hồi hưu, năm nay 72 tuổi. Ông đã từng nắm quyền trong tư cách là một nhà cai trị quân sự từ năm 1984 đến 85 sau một vụ đảo chính. Bộ Ngoại giao Iran cho biết chính phủ nước này đã gửi viện trợ cho Yemen, nhưng phủ nhận việc chuyển vận vũ khí tới nước này, nơi mà một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đang tiến hành các cuộc không kích để cố gắng ngăn chặn phiến quân được Iran hậu thuẫn. Hãng thông tấn IRNA của nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maghzieh Afkam nói rằng những cáo buộc cho rằng Iran chuyển vũ khí cho phiến quân Houthi là hoàn toàn bịa đặt. Bà Afkam nói các chuyến bay đó chuyên chở các vật phẩm cứu trợ và thuốc men. Các chiến đấu cơ của liên minh tiếp tục ném bom thủ đô Sana'a của Yemen, kể cả một kho vũ khí vào hôm thứ Hai, gây nên các vụ nổ lớn tại địa điểm này. Một cuộc không kích khác cũng trong ngày hôm nay, trước đó đã giết chết ít nhất 45 người và làm bị thương 65 người khác ở gần một trại tị nạn ở miền Bắc Yemen. Nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết vụ đánh bom nhắm tấn công một căn cứ quân sự gần đó ở phía bắc của khu vực Harat. Tuy nhiên hiện nay chưa được rõ chi tiết chung quanh cuộc tấn công này.
Giới hữu trách Malaysia đã bắt 5 nhân viên của một trang mạng tin tức tư nhân và điều tra những người này về tội xúi dục nổi loạn. Phe đối lập và các tổ chức nhân quyền nói rằng đây là mưu toan mới nhất của chính phủ Malaysia nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến và hạn chế tự do ngôn luận. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Nhật báo mạng Malaysian Insider cho biết 3 biên tập viên cùng với chủ nhiệm và tổng giám đốc của họ đã bị bắt, rõ ràng là vì một bài tường thuật mới đây cho rằng chính phủ đã bác bỏ một đề nghị về việc áp dụng những sự trừng phạt nghiêm khắc của luật Hồi giáo. Cảnh sát đã lục soát tòa soạn báo này tối thứ Hai, tịch thu các máy vi tính cùng những thiết bị khác và bắt giữ 3 biên tập viên Lionel Moraes, Zulkifli Sulong và Amin Iskandar. Chủ nhiệm Ho Keitat và tổng giám đốc Jabahar Sadiq cũng đã bị câu lưu hôm thứ Ba sau khi họ tới trạm cảnh sát trình diện để trả lời các câu hỏi. Những người này đang bị điều tra dựa trên luật chống xúi dục nổi loạn, một bộ luật khét tiếng của Malaysia được ban hành từ thời thuộc địa. Nếu bị kết án, họ có thể phải ngồi tù 3 năm. Họ cũng có thể phải đối mặt với những cáo trạng khác dựa trên luật viễn thông và truyền thông đa phương tiện. Hãng tin Bernama của nhà nước xác nhận 3 biên tập viên bị bắt giữ và cho biết những người này bị nghi là can tội đăng tải những tin tức thất thiệt. Hiện chưa rõ phần nào trong các tin tức đó bị cho là có tính cách xúi dục nổi loạn. Bản tin hôm 25 tháng 3 của tờ Malaysian Insider cho biết các tiểu vương Hồi giáo của 9 tiểu bang đã bác bỏ một đề nghị của một đảng đối lập nhằm sửa đổi luật lệ liên bang để cho phép áp dụng cách trừng phạt của đạo Hồi, còn gọi là Hudud. Chính quyền nói rằng họ không hề thảo luận vấn đề này. Trung tâm báo chí độc lập Malaysia đã mạnh mẽ đả kích vụ bắt giữ này và nói rằng nếu bài báo đó không chính xác thì giới hữu trách chỉ cần yêu cầu tờ báo sửa lại hoặc bỏ đi. Một thông cáo của trung tâm này nói, vụ lục soát và bắt bớ hôm nay là một phần của một xu thế đáng lo ngại của một sự sút giảm trong tiêu chuẩn tự do diễn đạt ở Malaysia. Lạm dụng luật pháp như vậy là đáng xấu hổ và đáng trách, và đây chính là một vụ tấn công nhắm vào thể chế pháp trị. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết từ khi tái đắc cử vào năm 2012 tới nay, Thủ tướng Najib Razak đã gia tăng việc sử dụng luật chống xúi dục nổi loạn để bóp nghẹt tiếng nói của những người chỉ trích chính phủ.
Sự định nghĩa trong đạo luật đó lỏng lẻo tới độ chính phủ có thể hình sự hóa bất kỳ ngôn luận nào mà họ muốn, và họ đã quyết định thẳng tay đàn áp phe đối lập.
Những vụ bắt giữ mới nhất này dường như có mục đích gây sức ép lên những người trong giới truyền thông mạng ở Malaysia. So với báo in, báo mạng ở đây phê phán chính phủ nhiều hơn. Lãnh tụ đối lập Tian Chua cho đài VOA biết rằng tin tức trên mạng đang gây ra nhiều bất tiện cho chính phủ Malaysia mà ông nói là đang ở trong thế yếu.
Tôi nghĩ rằng chính phủ cảm thấy rất thiếu an toàn và họ đang lợi dụng cơ hội này để đẩy các nhà báo hoặc giới truyền thông tới chỗ không phê phán chính phủ.
Ông Tian Chua là phó chủ tịch Đảng Công lý Nhân dân và chính ông đã bị bắt giữ nhiều lần và bị truy tố về tội xúi dục nổi loạn và những cáo trạng khác mà ông cho là có động cơ chính trị. Lãnh tụ trên thực tế của Đảng Công lý Nhân dân là cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, người đang thọ án tù 5 năm sau khi bị tòa phán là can tội kê gian. Những người chỉ trích nói rằng các cáo trạng này là ngụy tạo và có mục đích tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông Anwar, đối thủ chính của Thủ tướng Najib Razak.
Tin Miến Điện, chính phủ Myanmar và đại diện của 16 nhóm sắc tộc nổi dậy chủ yếu đã ký kết một dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều thập niên xung đột vũ trang. Phát biểu tại lễ ký kết hôm thứ Ba ở Yangon, Tổng thống Thein Sein ca ngợi thỏa thuận hòa bình khung trên toàn quốc như một bước đầu tiên hướng tới việc mở đối thoại chính trị với các nhóm nổi dậy. Trước khi ký một thỏa thuận chung kết, phe nổi dậy dự định tổ chức một hội nghị để hoàn tất các điều kiện. Ngày tổ chức hội nghị chưa được ấn định. Mặc dù vậy, Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc gọi tắt là NCA như một thành tựu lịch sử có ý nghĩa. Trong một tuyên bố bằng văn bản, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nói, việc ký kết NCA là một bước đầu tiên hướng tới một cuộc đối thoại rộng lớn hơn để giải quyết các vấn đề chính trị và quân sự, sẽ mở đường cho một tương lai bao gồm mọi thành phần và một xã hội hài hòa cho Myanmar. Ông nói thêm rằng thỏa thuận ngày hôm nay là một dấu hiệu cho thấy những mức độ mới của sự tin cậy, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác là điều khả thi giữa những kẻ cựu thù và rằng những hạt giống của thay đổi ở Myanmar đã bắt đầu nảy mầm. Nữ hoàng Maxima của Hà Lan lên tiếng tại Myanmar hôm nay, bà kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn của quần chúng về mặt xã hội và tài chính như một phương cách giúp cho Myanmar lớn mạnh và phát triển kinh tế. Phát biểu tại Đại học Yangon, nữ hoàng Hà Lan nói, cho phép công chúng được tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản như ngân hàng và các chương mục tiết kiệm rộng rãi hơn có thể giúp xây dựng một nền kinh tế ngay từ cơ sở trở lên. Nữ hoàng Maxima nói, tôi muốn nói rằng cho phép quần chúng tham gia rộng rãi về tài chính là điều thiết yếu cho phát triển kinh tế, tạo công ăn, việc làm và phát triển xã hội tại bất cứ nước nào. Làm như thế sẽ ủng hộ việc kêu gọi sự tham gia của nhiều thành phần hơn về mặt xã hội là yếu tố thiết yếu cho bất cứ sự chuyển đổi nào sang dân chủ bền vững, dẫn tới các xã hội ổn định. Nữ hoàng Hà Lan nói bằng cách cung cấp một hệ thống tài chính minh bạch với sự tham gia của mọi thành phần, Myanmar sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho tất cả. Nữ hoàng của Hà Lan đang có mặt tại Myanmar trong chuyến đi thăm 3 ngày, trong cương vị là đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Tài chính và Phát triển, một chức vụ mà bà đã nắm giữ từ năm 2009 tới nay. Myanmar đang chuẩn bị loan báo một lộ trình hướng tới phát triển tài chính, bao gồm mọi thành phần, mà nước này hy vọng sẽ tăng thu nhập của người dân, giúp cho các doanh nghiệp và trở thành một động cơ cho phát triển kinh tế. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền tại Thái Lan cho biết, ông đã yêu cầu Quốc vương Thái Lan cho phép bãi bỏ tình trạng thiết quân luật đã được ban hành sau cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng vua Bhumibol Adulyadej sẽ quyết định liệu có nên bãi bỏ tình trạng thiết quân luật hay không, mặc dù bước hành động này được coi như chỉ có tính cách hình thức. Tình trạng thiết quân luật đã trao quyền rộng rãi cho quân đội để đàn áp quyền tự do ngôn luận, trấn áp các đối thủ chính trị và ngăn chặn các cuộc tụ họp có hơn 5 người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.